Thưa tất cả quý bạn chị em, hôm nay chúng ta học Phúc âm Thánh Luca chương 18 từ câu 35. Chúng ta đã học qua cái phần chương 18 với dụ ngôn về quan tòa bất chính và bà quá quấy rầy. Cuối cùng ông ta cũng xử. Và trên đường Chúa đi từ phía bắc của miền Galilee đi xuống Jerusalem thì Ngài đi ngang qua Jericho, đó là cái vùng nó gần biển chết, mà đi như vậy là dọc theo dòng sông Giô-đan. Và khi đến đó thì Ngài chữa lành cho người mù, Ngài gặp Gia-kêu ở tại Jericho, và dĩ nhiên là đó là một cái vùng gọi là vùng đất thấp, thung lũng. Tại vì nếu mà đi tới biển chết thì nó cả dưới mặt nước biển cả 300 mấy chục mét, và vùng đất này nó cũng Jericho chẳng cao hơn biển chết bao nhiêu hết, cho nên nó cũng vào khoảng dưới mặt nước biển và cũng 200 mấy 300 mét. Và như vậy thì có thể nói là một cái thành phố mà thấp nhất thế giới dưới lòng nước biển, dưới so với mặt nước biển, nhưng mà nó nằm ở giữa, cho nên nước biển không có tràn vào đó được. Nó nằm ở xa biển, nhưng mà nó rất là thấp. Để từ đó đi lên Jerusalem thì chúng ta đọc lần lượt và chúng ta sẽ thấy cái con đường mà Chúa Giêsu đi. Khi Đức Giêsu gần đến Jericho, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giêsu Nazareth đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi. Nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đức Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh ta đến gần, Đức Giêsu hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh ta đáp: Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được. Đức Giêsu nói: Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Lập tức anh ta nhìn thấy được và theo người. Vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Chúng ta thấy người mù ngồi ăn xin ở vệ đường. Và anh ta không có đi đâu xa hết. Nhưng mà khi mà Chúa Giêsu đi ngang qua đó, người ta đã nói cho anh biết là Đức Giêsu Nazareth đang đi qua đó. Và dĩ nhiên anh đã được kể, đã được nghe về Chúa Giêsu rồi. Cho nên anh tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Do đó anh mới kêu lên: Lạy ông Giêsu, con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Nhưng mà lạy đấng cứu thế, xin Ngài cứu tôi, Ngài thương xót tôi. Và anh kêu lúc đầu thì Chúa chưa có nghe, còn những người đi đầu thì nghe tiếng kêu của anh, người ta lại la mắng anh, bảo anh ta im đi. Nhưng mà đây là cơ hội cho anh ta. Anh mù, anh đâu có đi tìm Chúa Giêsu được. May mắn là Chúa Giêsu đang đi qua. Vì vậy mà anh càng kêu to hơn nữa, kêu cho Chúa Giêsu nghe cho được. Cho nên anh càng kêu lớn tiếng hơn: Lạy con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Và anh đã vượt qua những cái sự la rầy của những người khác. Cuối cùng anh đã đạt được mục đích là Chúa Giêsu đã dừng lại và bảo anh ta đến. Người ta đã dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần thì Chúa đã tôn trọng tự do của anh. Ngài mới hỏi là anh muốn tôi làm gì cho anh? Chắc chắn là người mù là muốn được thấy rồi. Họ còn mong gì hơn? Và với cái điều này là chứng tỏ Chúa Giêsu phải là đấng cứu thế, mở mắt được cho người mù. Và Chúa đã trả lời cho anh ngay lập tức. Anh nhìn thấy đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Và ngay lập tức chúng ta thấy là người mù được thấy được. Người mù đã được thấy ngay lập tức và anh ta đã tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế, cho nên anh đã xin theo Chúa Giêsu, vừa đi vừa tôn vinh Chúa. Mọi người thì ngợi khen Chúa vì một người mù giờ đây được thấy và đi theo Chúa Giêsu. Cho nên qua cái phép lạ này Chúa Giêsu đã làm tại Jericho để cho mở mắt cho một người mù. Nhưng mà người mù này, con mắt đức tin của anh ta đã mở ra trước rồi. Anh tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Lạy con vua David, xin thương xót tôi. Anh tin Chúa Giêsu là một đấng cứu độ có quyền năng để chữa lành cho anh. Và anh đã đạt được mục đích nhờ cái niềm tin vào Chúa Giêsu. Đức tin của anh đã chữa anh. Thì chúng ta khi mù lòa về tâm linh là cái nguy hiểm cho chúng ta. Khi mù thì người ta cho cái gì chúng ta cũng không biết được cái vật đó như thế nào. Thì làm gì anh được đi đâu, làm cái gì. Nhưng mà trong lúc mù lòa này, người mù Jericho đã nhận ra Chúa Giêsu. Con mắt đức tin anh đã có. Còn chúng ta, nhiều khi chúng ta mở mắt thấy rõ ràng như những người lãnh đạo Do Thái giáo, là những người được sáng mắt, được chứng kiến những công việc Chúa Giêsu làm và biết bao nhiêu phép lạ Chúa Giêsu đã làm trước mắt họ. Nhưng mà họ không tin là không tin. Cho nên người mù về tâm linh thì rất là khổ. Cuộc đời của họ đã xác định đi ngược lại với Thiên Chúa là ánh sáng rồi. Họ đi trong bóng tối của sự dữ để đạt được tiền bạc, danh vọng và những lạc thú ở trên trần gian thôi. Cho nên không có đạt được cái gì hơn. Những cái đó chẳng có mang đi được khi chúng ta đã chết, đã về trời. Đã qua bên kia thế giới thì có mang được cái gì đâu. Người mù đã đi theo Chúa Giêsu, đã tôn vinh Thiên Chúa và đồng thời mọi người cũng tôn vinh. Và qua đó để chúng ta cũng thấy khi chúng ta được lãnh nhận những hồng ân của Chúa, chúng ta cần có sự chia sẻ để giúp nhau nhận ra tất cả là hồng ân của Chúa và Chúa đã làm cho người này, người kia, cái này, cái nọ. Để chúng ta sống và củng cố cái niềm tin của chúng ta về sự hiện diện của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, trong lời của Chúa. Xin Chúa mở đôi tai chúng ta, mở mắt mù lòa tâm linh của chúng ta ra để chúng ta tìm kiếm chính Thiên Chúa, chứ không phải tìm kiếm những cái mà trần gian này sẽ bỏ đi. Hôm nay chúng ta thấy ngày mai nó mất từ từ rồi. À, chúng ta chỉ sống giây phút hiện tại chứ không kéo lại cái quá khứ của chúng ta được. Cho nên qua phép lạ chữa lành cho người mù tại Jericho, Chúa đã tiến vào thành Jericho. Và khi vào đó thì ở đó lại có một gia kêu người là thấp bé, nhưng mà ông ta lại muốn tìm đủ cách để thấy được Chúa Giêsu, vì ông ta thấp cho nên ông ta phải leo lên cây sung. Và đó là hành động của một em bé mới leo trèo như vậy. Ông vì cái tính hiếu kỳ không có kể gì tới cái một cụ già, một người giàu có vi vọng ở đó lại có thể leo lên một cái cây để thấy được Chúa Giêsu. Xin mời đọc ở chương 19. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được vì dân chúng thì đông, mà ông lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: "Này, ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thế vậy mọi người sầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi, mà ông ấy cũng vào trọ." Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Đó là mục tiêu của Chúa Giêsu. Ngài đến trần gian để tìm và cứu chữa những gì đã mất. Thì trường hợp ông Gia-kêu là người Do Thái rất là ghét, là người bên lề của xã hội, ông rất là giàu. Và người Do Thái ghét ông, loại trừ ông, vì ông là người đứng đầu những người thu thuế nữa. Cho nên ông giàu có lắm. Người thu thuế thì thu thuế nộp cho đế quốc Roma theo cái tiêu chuẩn họ ấn định. Nhưng mà thường là những người thu thuế, thường họ hay bắt nạt và bắt phải đóng thuế nhiều hơn. Và phần dư đó là họ bỏ túi riêng của họ. Cho nên những người thu thuế là giàu có, không có thiếu thốn gì hết, của cải dư thừa. Và cũng qua cái hình ảnh của Gia-kêu cũng để trả lời cho chúng ta, cái người giàu có khó vào nước thiên đàng, khó như là con lạc đà mà chui vào lỗ kim vậy, nghĩa là không bao giờ có thể vào thiên đàng được. Thì con lạc đà có bao giờ nó chui qua lỗ kim nổi đâu, dù chúng ta giải thích lỗ kim như thế nào đi nữa, nhưng để cho thấy với cái nhìn của con người rõ ràng là không thể nào vào nước trời được. Người giàu không vào nước trời thì đi đâu? Thì xuống hỏa ngục. Nhưng ở đây để cho thấy là mọi sự đều có thể đối với Thiên Chúa. Gia-kêu, người giàu có, ông đã biết dùng tài sản của mình, dùng những gì mình có để phục vụ cho người nghèo, phục vụ cho vương quốc của Chúa. Ông dám chia nửa tài sản ông có, không phải là 10%, 20%, mà là một nửa tài sản ông có. Cho nên chúng ta thấy đây là một cái ơn thánh của Chúa. Ông khao khát được gặp Chúa Giêsu. Mặc dầu ông bị khinh bỉ, ông chạy theo tiền bạc, nhưng Chúa Giêsu biết tận đáy lòng của ông. Ngài đã ngước mắt nhìn lên cây sung, một người lớn tuổi mà dám leo lên cây sung như một em bé. Và cuối cùng, ông còn hơn những gì ông mong ước. Đó là chính con Thiên Chúa bước vào trong nhà của ông, điều ông ta không thể nào tưởng tượng được. Và khi Chúa Giêsu nhìn lên thấy ông và nói với ông, xuống mau đi vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Chúa đến để tìm kiếm những gì đã mất. Gia-kêu đã mất. Đã mất trong cái tội thu thuế của ông. Nhưng trong lương tâm ông, tiếng nói lương tâm ông vẫn còn thức dậy để bắt đầu một đời sống mới khi gặp gỡ Chúa Giêsu. Còn những người dân chúng khác thì lại sầm sì. Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọn. Người thu thuế thì họ thu thuế tiền của dân chúa nộp cho đế quốc Roma, và họ cũng có thể tiếp xúc đủ hạng người hết, cả người dân ngoại. Đó. Và như vậy là họ luôn luôn ở trong tình trạng ô uế. Do đó mà dân chúng mới sầm sì, là người nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọn. Nhưng nếu chúng ta ở một cái nhìn khác, thì chúng ta mới thấy cái tình yêu của Thiên Chúa. Ngài không kể gì một người tội lỗi. Ngài vẫn đến với người tội lỗi và biến đổi họ để giúp cho họ vươn lên để sống trong tình yêu của Chúa, khi biết yêu thương, biết san sẻ. Cho nên một nửa tài sản ông cho người nghèo, và thiệt hại ai, ông đền gấp 4. Thật là tuyệt vời. Người giàu có biết dùng của cải của mình cho Chúa, dùng của cải mình để phục vụ, chứ không phải để làm nô lệ cho tiền bạc nữa. Và chúng ta thấy, thứ nhất là Chúa Giêsu chủ động gặp Gia-kêu. Trong khi người Do Thái không màng tới Gia-kêu đang ở một cái thế rất là khôi hài, thì Đức Giêsu đã bày tỏ sự quan tâm đến ông bằng những cử chỉ và thái độ rất là đơn giản, rất là con người. Khi đi đến nơi, Chúa Giêsu đã nhìn lên và nói với ông, người còn cho hiểu đấy không chỉ là một cuộc thăm viếng xã giao, mà là một cuộc gặp gỡ trong ý muốn của Thiên Chúa. Cho nên Chúa Giêsu đã nhìn lên và nói với ông, nói riêng với ông một cái tin mà ông không thể nào tưởng tượng được. Và cuối cùng, ông đã thực hiện một nửa gia tài đem cho người nghèo. Còn một phần tư thì đi cho nhà thờ. Cho nên Gia-kêu chủ động hoán cải, chủ động quay về với Chúa. Chúa không có đòi ông, nhưng mà ông chủ động. Bữa tiệc tại nhà Gia-kêu là một cử hành thống hối, đưa tới một sự hiệp thông huynh đệ. Chúa Giêsu ở lại nhà ông, nhưng mà Gia-kêu thống hối, Gia-kêu tự động hối cải. Gia-kêu được kêu gọi đi vào hiệp thông với Chúa, bởi vì Chúa Giêsu đã chấp nhận con người thật của ông rồi. Bởi vì ông được mời gọi để sống như thế, Gia-kêu chẳng phải né tránh gì nữa. Trái lại, ông vui mừng đón tiếp người về nhà và bày tỏ quyết định đổi mới cuộc đời. Ông đã trả lời thắc mắc Thế thì ai có thể được cứu? Khi Đức Giêsu nhận định những người có của thì mới vào nước Thiên Chúa, những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Có, nhưng mà đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Zacchaeus giàu có nhưng mà nhận được cứu độ nhờ Chúa Giêsu mà còn hành động theo ý muốn của Chúa nữa. Trong ngày đó, Zacchaeus đã cảm nghiệm một sự biến đổi lạ thường. Đó chính là điều được Đức Giêsu diễn tả trong câu tuyên bố: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này." Như vậy thì Đức Giêsu đã bác bỏ cái nhận định của mọi người là nhà người tội lỗi, mà ông cũng vào trọ. Chúa Giêsu đến để kêu gọi những người tội lỗi. Và mỗi người chúng ta đều là những kẻ tội lỗi hết. Cho nên Chúa đến để kêu mời chúng ta, để ban ơn cứu độ cho chúng ta. Chúng ta hãy đền tội lỗi của chúng ta, hãy thống hối và trở về với Thiên Chúa. Và qua đoạn này chúng ta thấy phán đoán của hầu hết những người Do Thái theo tập tục của họ và rất là cứng rắn. Và qua cái lối cư xử của Chúa, Đức Giêsu đã loại bỏ sự cứng rắn đó và cho thấy rằng thái độ của Chúa hoàn toàn khác với thái độ của đám đông. Thiên Chúa của lòng thương xót, Thiên Chúa luôn luôn kiên trì chờ đợi chúng ta hối cải, chúng ta quay về với Chúa. Cho nên không có bao giờ là muộn khi chúng ta quyết tâm về với Chúa. Và chúng ta đọc tiếp cái dụ ngôn về 10 nén bạc. Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giêsu lại kể thêm một dụ ngôn. Vì người đang ở gần Jerusalem và vì họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy người nói, có một người quý tộc kia chạy đi phương xa, lãnh nhận vương quyền rồi trở về. Ông gọi 10 người trong các tôi tớ của ông đến và phát cho họ 10 nén bạc và nói với họ: "Hãy lo làm ăn sinh lời cho tới khi tôi đến." Những người đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để họ nói rằng: "Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi." Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bây giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho để xem mỗi người làm ăn sinh lời được bao nhiêu. Người thứ nhất đến trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lời được 10 nén." Người bảo người ấy: "Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi. Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị 10 thành." Người thứ hai đến trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được 5 nén." Ông cũng bảo người ấy: "Anh cũng vậy, anh hãy cai trị 5 thành." Rồi người thứ ba đến trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc trong khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo." Ông nói: "Hỡi đầy tớ tồi tệ, tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ." Rồi ông bảo những người đứng đó: lấy lại nén bạc nó giữ, mà đưa cho người đã có 10 nén. Họ thưa, thưa ngài, anh ấy có 10 nén rồi. Tôi nói cho anh hay, phàm ai đã có thì sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cả nó đang phát, cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi. Đó là cái dụ ngôn về nén bạc mà chúng ta biết. À, nén bạc là một cái số tiền rất là lớn, vì một nén bạc là một ca lình, là khoảng 6.000 ngày công nhật mới đạt được. Mà lãnh 10 nén bạc là cả 60.000 ngày, tức là 180 năm, tại vì 36.000 ngày là một đời người 100 năm. 100 năm mà ở đây là một nén bạc là 6 ngày làm một công, và nhân cho 10 là 60.000 ngày, là cả 180 năm làm liên tục không có được sử dụng gì hết, thì số tiền nó quá lớn. Và qua cái đoạn này sắp lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua, cho nên Chúa Giêsu cùng đi với họ. Người biết cái chết đang chờ người, còn họ thì xác tín rằng người sẽ được tôn làm vua và người sẽ giải phóng Israel. Người sẽ được tôn lên làm vua, đó là cái suy nghĩ của con người. Họ chưa biết là Chúa Giêsu, mặc dầu ngài nói rồi ngài phải qua tử nạn mới đến phục sinh, nhưng mà họ vẫn không hiểu được. Và ở trong dụ ngôn này, Chúa Giêsu ám chỉ một cái biến cố chính trị đã làm rúng động cả nước, là những cái biến động quanh vụ nối ngôi của Herod cả. Chúa Giêsu đã dùng biến cố này như là cái hình ảnh để kêu gọi tín giả chờ đợi một chuyện khác. Người sẽ làm vua khi trở về từ phương xa, tức là cái chết của người. À, vào thời sau hết là Chúa lại đến trong vinh quang. Trong thời gian chờ đợi thì các môn đệ của người có nhiệm vụ phải xin lời những tài sản người đã ban cho. Họ không được cứ ở đó khoanh tay chờ người trở lại, bởi vì kẻ thù của người sẽ lợi dụng lúc người vắng mặt để ra sức chống lại ảnh hưởng của người. Các tôi trung của Chúa Giêsu sẽ thông phần chiến thắng của người theo mức độ họ đã ra công góp sức. Cho nên trong cái đoạn văn về nén bạc này, chúng ta biết rõ là mỗi người đều có một cái bổn phận để chu toàn những cái trách nhiệm mà Chúa giao cho mỗi người chúng ta. Chúa giao cho chúng ta mỗi người một nén bạc khác nhau. Người thì 10 nén, người thì 5 nén, người thì 1 nén. Hai người đầu tiên khi được mời đến thì đã làm lời ra 10 nén, người thì 5 nén. Nhưng mà riêng cái người thứ ba là chỉ nhận có 1 nén thôi. Nhưng mà anh ta lại suy nghĩ nó khác thường, và anh ta lại sợ mất lòng người chủ. Anh ta đã gói trọn cái nén bạc đó đem chôn cất đi. Thì như vậy nén bạc không có sinh lời, anh đầy tớ này không có vâng lời chủ, vì chủ truyền là phải xin lời. À, để xem mỗi người làm ăn xin lời được bao nhiêu, mà đem chôn giấu đi thì làm sao mà sinh lời được, nó nằm yên bất động đó thôi. Đó là một cái sự thật. Và cái suy nghĩ sai của anh, lời anh nói ra, ông chủ khắc nghiệt, cuối cùng nó là lời để xử tội của anh, vì không tín thác vào Thiên Chúa và nghe lời Thiên Chúa để làm lời ra. Lời của Chúa phải được phát triển chứ không thể làm yên bất động được. Cho nên qua cái đoạn Kinh Thánh này chúng ta thấy là Chúa giao những cái khả năng mà chúng ta để yên bất động, để nguyên không có sức mẻ gì hết, vẫn là một cái tội, một cái trọng tội. Người đời tớ thứ ba này không chỉ ngu xuẩn mà còn không có vâng lời Thiên Chúa. Và qua cái câu chuyện của Gia Kêu thì chúng ta thấy dụ ngôn này đã cho một cái gương mẫu của một cái cách mà những người giàu có của cải phải biết sử dụng chứ không để cho nó hoang phí. Cái gì mà trong nhà mình 5-3 năm mình không xài là hoang phí rồi. 5-3 năm không đụng tới, không xài gì hết, không có dùng cho việc gì hết thì rõ ràng là hoang phí rồi, là ăn cắp của người nghèo rồi. Vì cái gì mà dù là mình có công này công kia nhưng mà vẫn là ăn cắp của người nghèo, tại vì mình lấy hết rồi, người nghèo không có tiền, dĩ nhiên là họ không có khả năng để mua nó về. Cho nên chúng ta cái gì cần thì chúng ta hãy mua, hãy dùng. Cái gì không cần, chúng ta tham lam ra nhiều, chỉ chặt nhà, vô ích. Và qua cái dụ ngôn này chúng ta thấy tất cả mọi cái tài sản trên trần gian, tài năng, thời gian là của Chúa cho, phải dùng để xây dựng cái vương quốc của Chúa. Không xây dựng vương quốc của Chúa, của cải không dùng cho mục đích này thì sẽ bị lấy đi, như người đầy tớ thứ ba vậy, sẽ bị lấy đi và lấy để trao cho người biết làm lời ra, tức là trao cho người có 10 nén. Và cũng nói cho chúng ta biết giữa cái giai đoạn mà Chúa Giêsu đến trần gian lần thứ nhất và Ngài sẽ đến lần thứ hai, chúng ta ở cái giai đoạn giữa thì chúng ta phải biết làm sao xin lời cho Chúa, nhất là làm việc bác ái từ thiện, truyền bá tin mừng của Chúa cho muôn dân. Đó là cái bổn phận của mỗi người chúng ta. Bao lâu còn sống là bấy lâu chúng ta còn cơ hội để chúng ta phát triển tất cả mọi tài năng, mọi thời gian, những gì chúng ta có là để phục vụ, để phát triển, chứ không phải để nằm chết một chỗ, vừa là hoang phí, vừa là không vâng lời chủ, không có chịu xin lời. Cho nên chúng ta thấy là người chủ nói, tôi cứ miệng anh mà xử anh đã biết tôi là người hà khắc, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo, thế mà anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng. Có vậy khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ. Một cái lời trách một đầy tớ tồi tệ, một đầy tớ vô dụng, một đầy tớ không biết xin lời những tài năng và của cải tinh thần mà Chúa ban cho. Cho nên chúng ta thấy Chúa Giêsu dùng cái dụ ngôn này khi chuẩn bị đi vào thành Jerusalem. Khi vào đó thì chúng ta biết là Chúa Giêsu đi vào trong cái giai đoạn mừng lễ vượt qua, và giai đoạn này nó có rất nhiều biến cố, và lễ vượt qua chính Ngài sẽ bị bắt, bị hành xử cho tới chết trên thập giá. Cho nên Ngài dùng cái hình ảnh của những ông vua mà lệ thuộc vào đế quốc Roma, họ phải đi sang bên Roma để xin được phong chức, để được cái tước vị là nhà vua, và triều cống đóng thuế cho đế quốc Roma. Nhưng mà thực tế chẳng có binh quyền để có thể chống lại đế quốc Roma đâu. Và các tiểu vương địa phương thì phải lo làm vừa lòng đế quốc đang bảo hộ vương quyền của mình. Và đằng khác, dụ ngôn làm rõ nét đức công bằng của Chúa. Mỗi người nhận lãnh theo công đã lập được, mà không quên rằng công trạng này là ơn của Chúa ban một cách nhân không, không phải do công trạng gì của mình hết. Hạnh phúc trên trời không phải là một cái có thể được phát đồng đều. Mỗi người sẽ nhận biết Thiên Chúa và được thông chia những phúc lộc của người tùy lúc bình sinh người ấy đã biết yêu thương nhiều hay ít. Nó có hạnh phúc nhưng mà mức độ có khác nhau. Và chúng ta thấy hạnh phúc trên trời không phải là một cái nó đồng đều theo cái kiểu của trần gian, mà là cái trạng thái của yêu thương và được yêu thương vĩnh cửu, quảng đại bởi Thiên Chúa. Và dĩ nhiên chúng ta không có hiểu hết về cái giai đoạn của đế quốc Roma thời đó. Chúng ta ở trong cái giai đoạn khác, và chúng ta phải hiểu cái giai đoạn mà đế quốc Roma làm bá chủ tất cả. Và những vị vua như Herod đều tất cả đều tùy thuộc vào đế quốc Roma. Và họ là những cái tiểu vương, một cái dạng bù nhìn, nhưng mà có quyền trên những người dân của mình. Và họ phải đi sang bên đế quốc Roma, để tận Roma, để được phong vương, và rồi mới trở về. Cho nên trong thời gian đi như vậy rất là lâu, và đã trao cho các đầy tớ phải xin lời. Thì đây cũng là thời gian Chúa Giêsu dùng để chỉ về việc Ngài sẽ trở lại trong vinh quang. Và chúng ta sẽ tính sổ, mỗi người đều phải tính sổ với Chúa Giêsu. Chúng ta đã xin lời, tâm hồn của chúng ta vẫn sống trì trệ ở trong cái xã hội của chúng ta. Tiền bạc, danh vọng, lạc thú, thời nào người ta cũng bấy nhiêu đó thôi. Hoặc là chúng ta đã vươn lên cái mức độ cao hơn của tình yêu mến Chúa và yêu thương người đồng loại chúng ta. Chúng ta đã đạt tới cái mức độ nào? Lời của Chúa đã được ban cho. Giáo hội của Chúa đã được ban cho. Các ân sủng của Chúa đã được ban cho. Thời đại của chúng ta đã dùng như thế nào? Đó là vấn đề mà mỗi người chúng ta phải suy nghĩ và chúng ta sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa khi chúng ta nhắm mắt lìa đời về bên kia thế giới. Và sau cái dụ ngôn về 10 nén bạc này, Chúa Giêsu đi vào Jerusalem với tư cách là đứng Messiah. Nói những lời ấy xong, Đức Giêsu đi đầu, tiến lên Jerusalem. Khi đến gần làng Bethphage và làng Betania, bên triền núi gọi là núi Olive, người sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia, khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cởi bao giờ đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó đi. Nếu có ai hỏi tại sao các anh cởi lừa người ta ra, thì cứ nói Chúa có việc cần dùng. Hai người được sai liền ra đi và thấy y như người đã nói. Các ông đang cởi dây lừa thì những người chủ nói với các ông: tại sao các anh lại cởi lừa người ta ra? Hai ông đáp: Chúa có việc cần dùng. Các ông dắt lừa về cho Đức Giêsu, rồi lấy áo choàng của mình phủ lên lưng lừa và giúp người cởi lên. Người đi tới đâu, dân chúng cũng lấy áo choàng chạy xuống mặt đường. Khi người đến gần chỗ dốc xuống núi Ô-liu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa vì các phép lạ họ đã được thấy. Họ hô lên chúc tụng Đức Chúa, đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa: bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời. Đó là những cái hoàn cảnh mà chúng ta thấy khi đến Jerusalem. Trước khi vào Jerusalem, cách chỉ có một vài cây số thôi, thì trên đồi phía đông thật là cao, để đi xuống cái chỗ vườn Ô-liu, rồi mới băng qua một cái con đường mới đi vào thành thánh Jerusalem. Thì tới Bethphage và Bethania thì Chúa đã có một sự sắp xếp nào đó, và qua cách nào đó Chúa Giêsu đã biết có con lừa con cột ở đó, và Ngài đã mượn cái con lừa đó. Người chủ cũng đồng ý và đã trao đổi với nhau đúng cái câu mà giữa hai bên đều biết: Chúa có việc cần dùng. Giống như là một cái mật mã vậy. Và hai bên được nghe trả lời đúng như vậy thì hiểu rồi, đúng người đi nhận cái con lừa này. Và Chúa Giêsu không có đi vào Jerusalem như là một vị vua hùng dũng cởi trên tuấn mã mà tiến vào, mà lại là một vị vua hiền lành như Zacharia ở chương 9 câu 9 đã loan báo trước, là Ngài cởi trên lưng lừa. Và cũng từ cái con đường mấy cây số đó đi vào Jerusalem, người ta đã chặt cành lá tung hô Chúa Giêsu. Có người thì cởi áo để lót đường Chúa Giêsu đi, tới áo choàng của mình phủ lên lưng lừa và giúp người cởi lên. Rồi người ta tung hô Chúa, hoan hô con vua David, chúc tụng Đức Chúa, đấng ngự đến nhân danh Chúa. Và ở trong tiếng Aramaic, chữ Hosanna, hoan hô, thì nó có nghĩa là con cầu xin hãy cứu giúp con. Thì Adre. Cho nên họ nhận ra Chúa Giêsu là đấng cứu thế, nhưng mà không phải dễ dàng đâu. Người ta nhận ra là đấng cứu thế theo cái phong trào cả nhóm ở Jerusalem đón tiếp Chúa. Và Ngài đã đi vào Jerusalem một cách vinh quang. Sau đó Ngài đi vào chính đền thờ để thanh tẩy đền thờ. Và qua cái đoạn này chúng ta có Chúa Nhật Lễ Lá, người ta từ ở bên núi Ô Liu đã chặt những cành lá và rước Chúa Giêsu vinh quang vào Jerusalem, nhưng mà là một vị vua hòa bình tiến vào Jerusalem. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu tán thành các môn đệ để hôn người, vì Ngài thực sự là Thiên Chúa, cho nên Ngài có quyền đó, còn chúng ta không có cái quyền để mà chúng ta nghĩ theo cái cách của mình là Chúa Giêsu phải tiến vào Jerusalem để làm vua giống như các môn đệ hiểu, và đưa cho Chúa Giêsu cái quyền lực để chống lại đế quốc Roma. Nhưng mà Chúa Giêsu chấp nhận các môn đệ hoan hô người, dân chúng hoan hô người. Trong đám đông có vài người thuộc nhóm Pharisêu nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, thầy trách môn đệ thầy đi chứ?" Người đáp: "Tôi bảo các ông, họ mà làm thinh thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên." Có một cái giai đoạn Chúa được tôn vinh như vậy, theo như lời đã được loan báo trước. Nhưng mà Chúa Giêsu được tôn vinh chỉ có một cái giai đoạn ngắn thôi. Sau đó, mấy ngày sau, người ta lại hô hào đóng đinh nó vào thập giá. Cho nên tâm lý của quần chúng, khi có người hoan hô thì họ cũng vui mừng hoan hô theo. Khi có người khác tác động thì họ bị tác động. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đã chấp nhận cái lời hoan hô mà Ngài xứng đáng được lãnh nhận. Những người ở tại Jerusalem cũng đã đi theo để vui mừng tung hô Chúa Giêsu với những cành lá trên tay. Và chúng ta cũng biết là sau đó, sau Chúa Nhật Lễ Lá là thứ sáu tuần thánh, ngày Chúa phải vác thập giá và bị chết trên thập giá chiều thứ sáu. Rồi khi vào Jerusalem, Chúa Giêsu thương tiếc cái thành Jerusalem, vì Ngài thấy trước họ đã không có nhận biết Thiên Chúa đến viếng thăm họ. Ngài đã rất làm tiếc. Bao nhiêu ân thánh Chúa ban cho họ không có nhận được. Và cuối cùng, Jerusalem sẽ bình địa. Khi đến gần Jerusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi. Nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào. Vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm. Cho nên bỏ qua ân huệ của Thiên Chúa rồi. Ân huệ để trở về với Thiên Chúa. Cái cơ hội để trở về với Thiên Chúa. Và để sống lời của Chúa. Thì nó đã qua đi. Và cuối cùng, họ đã đi theo một cái hướng khác. Cái hướng của bạo động. Để chống lại đế quốc Roma. Theo lòng ái quốc của họ. Và năm 70, Jerusalem đã bị bình địa trong tay của tướng Titus. Sau này, ông tướng này về Roma để làm hoàng đế ở bên đó. Và Jerusalem đã không còn nữa. Cho tới ngày hôm nay, đền thờ cũng không còn nữa. Không còn đền thờ Jerusalem như ngày xưa huy hoàng nữa. Vì họ đã không nhận ra cái giờ Chúa viếng thăm họ. Một Thiên Chúa đang ở giữa họ mà họ không biết. Chúa Giê-xu đã tiến vào thành thánh của Ngài để từ đây Ngài dẫn đưa chúng ta tới cái thành thánh Jerusalem ở trên trời là Thiên Quốc, nơi Thiên Chúa Cha đã dành sẵn cho những ai yêu mến Chúa, biết yêu thương thì mới giống Chúa, mới ở trong nhà của Chúa. Và đền thờ là nơi để cầu nguyện, để chuẩn bị tâm hồn của chúng ta sống mãi với Chúa. Nhưng mà người ta biến thành những xào huyệt trộm cắp, Chúa Giê-xu đã thanh tẩy. Đức Giê-xu vào đền thờ, người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán. Và nói với họ, đã có lời chép rằng, nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện. Thế mà các ngươi đã biến thành xào huyệt của bọn cướp. Nhà ta là nhà cầu nguyện mà biến thành xào huyệt của bọn cướp. Tại vì họ tìm cái lợi nhuận cho họ thôi. Buôn bán chiên cừu rồi đổi tiền đổi bạc bán bồ câu để có những cái của lễ dâng lên cho Thiên Chúa. Nhưng mà người ta lo việc buôn bán chứ không phải lo việc phụng thờ Thiên Chúa và tìm những cái lợi nhuận cho mình. Vì vậy mà chúng ta thấy cái việc mà họ buôn bán làm ăn đem lại cái lợi nhuận rất là lớn cho những tư tế. Hầu hết họ có những cái nơi ở chung quanh đền thờ đó. Và Chúa Giê-xu đã lên tiếng thanh tẩy cái đền thờ này. Để Chúa Giê-xu cũng dẫn đưa chúng ta tới việc thanh tẩy đền thờ tâm hồn của chúng ta nữa. Không phải để cho cái xào huyệt của trộm cướp, tức là những tư tưởng của ma quỷ, thúc đẩy chúng ta hành động theo cái con đường của ma quỷ, chứ không phải con đường của Chúa Kitô, thì lúc đó chúng ta sai lầm hoàn toàn. Chúng ta phải lựa chọn cái con đường của Chúa Giê-xu. Và Ngài vào giảng dạy trong đền thờ. Hằng ngày người giảng dạy trong đền thờ, các thượng tế và kinh sư tìm cách giết người. Cả các thánh hào trong dân cũng vậy. Nhưng họ không biết phải làm sao vì toàn dân say mê nghe người. Toàn dân say mê nghe Chúa Giê-xu giảng. Nhưng mà những người lãnh đạo và thái giáo thì muốn tìm cách giết Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu biết rõ điều đó. Nhưng mà Ngài vẫn lên Jerusalem. Ngài cương quyết đi lên. Chứ không có sợ sệt. Ngài tiến lên Jerusalem để chấp nhận cái chết. bởi qua tử nạn mới đến phục sinh vinh quang, Ngài mới cứu tất cả chúng ta để cho chúng ta được sống và sống đời đời với Chúa, để đưa chúng ta về với Chúa. Ngài gánh lấy tất cả tội lỗi của chúng ta bằng tình yêu vô điều kiện của Chúa, và không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám thí mạng vì bạn hữu của mình. Chúa Giêsu đã thí mạng cho chúng ta trong khi chúng ta là những tội nhân, chúng ta đáng chết đời đời. Nhưng mà Chúa Giêsu đã không để mặc chúng ta. Chúa Cha đã cho Chúa Giêsu đến để cứu độ chúng ta, và Ngài đã cương quyết lên Jerusalem để chịu tử nạn, và Ngài sẽ phục sinh vinh quang. Ngài sẽ phục sinh để cho chúng ta sẽ phục sinh, sẽ sống đời sống phục sinh của Chúa. Vì vậy chúng ta ý thức được qua bài học hôm nay của chương 19, và chúng ta sẽ sử dụng tất cả tài năng của Chúa cho để phục vụ cho vinh quang của Chúa, cho nước Chúa. Và ngày mai chúng ta sẽ học cái chương 20.